tiếp bài số 6 thì cái pháp môn cái bài số 6 này dạy chúng ta tu thế nào và nói tổng quát thì phân tách thân mình nó ra là nó có bao nhiêu bộ phận cả thầy, thì chúng ta thấy chia ra nó có 32 thứ thì phân tách minh bạch ra. Mà phân tách như thế để làm gì nhỉ? Đã chúng ta thấy là thân chúng ta có 32 thứ, vậy thật thứ nào là thân mình? Thế cho nên mình biết rằng đây nó có cả thầy 32 thứ, vậy thì mà mình thì phải có một thôi, và bây giờ lại có 32, cho nên chả nhẽ lại có 32 cái ta. Thế cho nên biết rằng cái ta là cái hư vọng, không có gì là thật. Mà khi mà tu cái pháp môn này thì phải làm gì? Làm gì nhỉ? Thuộc lòng, đọc thuộc lòng để làm gì?
Tâm kính bạch thầy cũng là học thuộc để cho nhập định. Nếu cho nhập định, mà nếu không nhập định thì ta phải quan sát từng bộ phận một.
Đúng rồi, phải quan sát như thế nào?
Tâm kính bạch thầy tức là phải quan sát từng khía cạnh của hình tướng. Trước mắt là thấy hình tướng và màu sắc, rồi đến vị trí và bệnh hoạn, như bệnh của các vi thi thể, con bạch thầy.
Và mục đích tìm từng khía cạnh ra như thế, thấy được cái vị trí, ví dụ như quan cái dạ dày, thì thấy cái vị dạ dày hình tướng nó thế nào, nó ở chỗ nào, ở trong thân mình nó đến chỗ nào, nó màu sắc gì, nó nhơ bẩn như làm sao, nó có thể có những bệnh hoạn gì, và nó thường làm những việc gì ở trong cơ thể. Thế mình nhận định với cái mục đích là thấy rõ những các cái khổ của cái dạ dày, như các thứ bệnh hoạn, những các thứ như bẩn, để cho thấy chán. Thế nhưng mà những các vị người ta quan sát như thế, theo như cái pháp môn này tu là cốt để nhập định, cho nên quán các cái bộ phận viết rồi người ta nhập định, hoặc là vào một cái màu, hoặc là vào một cái bộ phận nào ta nhập định, thì đây là cái pháp môn, một pháp môn thiền định của tiểu thừa mà chúng mình thì ít khi dùng đấy.
Kính mà thầy, cái lá lách nó nằm ở đâu
chứ? Cái lá lách đó, nó nằm ở đằng sau cái tim, sau cái dạ dày, sau cả cái gan, nó ở về giữa cái chỗ này nên nó ở phía trong. Cái gì cả, cái thận với cái gì chắc là một đấy. Mỗi người có hai bậc thận.
Thầy, còn cái mật đó là cái, nó làm cái gì ở trong cơ thể?
Mật thì nó là một cái túi ở bên cạnh cái gan, cái túi nhỏ, nó cũng tiết ra một cái chất, một cái tiết ra một cái chúng ta gọi là cái gì nhỉ? Cái chất gì để nó tiêu hóa, để nó tiêu hóa cái chất mỡ, nó giúp cho cái gan nó tiêu hóa những chất mỡ. Thì có cái lá lách là một, cái mật là hai, đều là những bộ phận phụ giúp cho cái gan.
Cái nước miếng mà ai ra nhiều có phải bị bệnh không?
Gì không?
Dạ, cái nước miếng mà nó ra nhiều mà có phải bị bệnh không?
Người nào mà khô cái miệng là đau gan. Cái người nào mà có nước miếng nhiều là cái gan tốt.
Chứ không phải là đau bao tử, nước miếng nhiều.
Không phải đâu, có từ thì là chuyện khác. Cái nước miếng là về gan, nó ảnh hưởng ở gan. Hiện thầy đang phải uống thuốc, ông bác sĩ ông cho thầy uống thuốc, thầy đọc cái toa, ta giảm cái đó thầy mới biết. Đấy nghĩa là cái người nào khô miệng đó là cái gan nó yếu. Cho nên phải uống thuốc để cho cái gan nó kích thích thế nào đó mà thành ra cái nước miếng của mình nó đầy đủ. Nước miếng của mình nó có đủ ấy thì nó ăn cơm thế này nó mới tiêu hóa. Điểm nước miếng nó có ba việc. Điểm thứ nhất là nó tiêu, nó làm nát những thức ăn ra, cho nên thức ăn vào tới dạ dày coi như là đã được nát, đã được nhuyễn, tiêu hóa một phần rồi. Thế và nó thứ nhất là cái nước miếng ấy, nó có cái chất để nó trừ trùng. Còn nó trừ trùng, chứ miệng chúng ta đây cứ mở ra nói hàng ngày vi trùng nhiều lắm. Nếu mà không có nước miếng thì nguy hiểm. Thế vì bởi vì nó có cái sức kháng trùng như vậy, cho nên rằng cái nước miếng nó che chở cho cả cái bộ họng của mình. Nếu mà không nó là bị những các cái bệnh hoạn nhiều thứ vào cơ thể, cho nên cái nước miếng công đức nó nhiều lắm. Cái bầy nhầy thì thật ra cơ quan nào cũng có một cái bầy nhầy ở chung quanh, nhưng mà đặc biệt thì người ta gọi là cái mô. Chị đang nói đấy, con đang hỏi về cái bầy nhầy. Chúng ta có riêng hẳn đặc biệt một cái bầy nhầy đặc biệt, người ta hình người ta gọi là cái gì mô ấy. À, không biết cái gì mô đó phải nhớ rõ, nhưng mà nó đặc biệt, nó ở ngang này, nó chia khiến cho những cái ruột đấy không có chạy lên trên phổi được, không có trèo lên trên ngực được. Nó ngăn cho những cái ruột này, bộ phận ở dưới để đứng ở dưới, còn nó còn phận cái lồng ngực phổi ở trên. Cho nên cái miếng có nhẹ cái đó đấy. Tên nó trúng đấy, hoành là ngang rồi, nó ở ngang cái bụng này, cho nên gọi là hoành cách.
À, nó chỉ nằm ở đâu?
Nó địa vị của nó đứng đấy.
Nhưng mà nó bầy nhầy có nghĩa là nó
bởi vì nó là một cái miếng da mà hết sức mỏng. Nó là cái nó hết sức mỏng, thế cho nên gọi là miếng bầy nhầy.
Cái bầy nhầy nó quán rồi cái bệnh hoạn của nó thì nó bị bệnh gì?
Thầy cũng không biết nữa. Cái này con muốn đi tìm các thứ bệnh thì phải mượn khách của các mấy ông bác sĩ. Cái thầy không thấy ai nói tôi đau bầy nhầy cả. Thầy không để ý.
Cái bao tử đó là thầy, khi mà ăn thức ăn ngô thì nó xuống ruột non rồi nó mới chế ra cái chất bổ thành máu hay là khi nó ở trong bao tử nó là chế ra.
Nghĩa là mình ăn cái gì nó cũng đã phải tiêu hóa từ cái nước miếng ở miệng. Trước hết là bộ răng nó nhai, nó giã nát ra rồi, xong đến cái nước miếng để nó làm nhuyễn ra thành coi như là cháo rồi, lúc bây giờ mới vào đến dạ dày. Thế ở dạ dày nó lại co mới bóp để nó làm nát thêm nữa. Đây, thế là để coi như là thành nước cũng như là chúng mình gọi gì, nghĩa là những cái chất đặc đó nó hóa thành nước cả rồi, và nó thành những chất nước rồi. Thế xong rồi thì nào gan, nào mật, nào lá lách, mỗi thứ nó lại phải giúp cái sự tiêu hóa nữa, coi như là gần xong cả rồi mới vào ruột. Nhưng mà ở ruột thì nó cũng lại tiết ra một cái, nó có cái loại hạch nó lại tiết ra một cái chất nước nữa để nó lại làm nhuyễn thêm nữa. Thế rồi lúc bây giờ là những cái chất đó, lúc bây giờ là coi như là nó đã nát như toàn nước rồi. Thế là những cái nào mà hãy còn bã thì phải đi ra phân, còn cái nào mà là cái nước mà nước nó đi qua được cái màng của cái ruột, cái đó ngày xưa thầy học thì thầy cứ gọi, ngày xưa thầy học tiếng Pháp, bây giờ nói tiếng Việt nó hơi khó, nó gọi tên là cái gì, nhưng mà nó giống như cái mía đó. Cái màng ruột của chúng mình nó như cái mía đó. Các con thấy rằng cái mía cứ để sụp ra, các con chỉ tiễn từng khẩu một, rồi các con bỏ vào nồi các con đun, thì cái ngọt ở cái mía đó, nó không phá cái mía vẫn đứng nguyên, nhưng mà cái ngọt đó nó tiết ra ngoài bên ngoài đấy. Nên cái chất bổ ở trong ruột mình nó đi qua cái màng ruột để nó vào cái mạch máu như thế, cái kiểu cũng như thế, không phá cái màng mà nó thấm được qua. Thế thì là những cái máu này mới thành chất bổ đi khắp người, là những cái chất mà coi như là tinh túy nhất, còn bao nhiêu thì thành bã đem đi bỏ ra ngoài.
Con chỉ nhìn thấy tủy ở chỗ người ta rút, ở chỗ cái cột xương sống của mình nhất thì nó màu hơi hồng. Thế còn con tính mình thầy còn ở trong những cái ống xương tay xương chân của mình thì tủy nó màu gì?
Thầy nghĩ rằng tùy thì ở đâu nó cũng một màu thôi, thì tùy theo cái gốc, mà ví dụ như những con lợn, con gà mà người ta bỏ ra cái tùy nó ra ngoài không khí thì nó chuyển màu, chứ tùy ở xương sống mới tùy ở khắp các xương mình là một thứ, chứ không phải một thứ tùy thôi.
Thầy thấy ở trong cái ống xương con gà, ống chân đùi của nó, con thấy đặt ra con thấy màu nó đỏ
nó
đặc
học thì nó xôm xốp, cái tủy nó xông xốp mà nó màu hồng là bởi vì có máu ở trắng.
Thầy thầy có quán cái bệnh của tủy thì quán
con nói về quán cái gì
được? Bệnh của tủy.
Cái bệnh của tủy. Ờ, người ta có cái lao xương thì là nó là cái bệnh ở tủy này. Thầy về cái
bà thầy còn cái gan nữa mà thầy nó màu gì mà ở trong cái niệm thân không có nói là gan mà thầy không có phần gan
thì con cứ đi ra chợ con xem những gan con bò, nếu mà định tâm học thì phải tìm ra chợ xem mà gan con bò, gan con lợn nó thế nào thì mình cũng vậy, gan con người nó cũng vậy.
Bà thầy còn cái mũ đó là trong người mình sẵn có mũ hay là khi nào nó bị bệnh nó mới có mũ?
Cái mủ mũi là do những con vi trùng nó vào nó mới phá các tế bào của mình. Đấy. Cho nên là cái có cái nhọt rồi nó sưng lên thì là nó có mủ. Và đấy là những con vi trùng nó phá các cơ thể của mình. Thế thì là nó phá những các tế bào. Thế thì là trong cơ thể của mình, cái máu của mình nó có cái chất trắng đó. Cái chất hồng ấy là để nuôi cơ thể. Còn cái chất người ta gọi là gì?
Bạch cầu.
Bạch huyết cầu, chất trắng ấy là để nó kháng cự những con vi trùng đó. Thế cho nên khi nó kháng cự thì là nó vây con vi trùng vào một chỗ để cho khỏi tan tản ra khắp cơ thể. Cho nên nó bao vây anh vi trùng lại, vì vậy cái nhọt của con ấy nó mới thành cái mủ chỗ. Đấy. Thế thì là những cái mủ ấy, điểm thứ nhất là cái máu trắng của mình, điểm thứ hai là xác của những cái tế bào bị chết, điểm thứ ba là những anh vi trùng ở trong đó. Cơ thể của mình nó có những cái tài nó đề kháng những các chứ nếu mà nó không có giỏi như vậy thì chúng mình chết đã lâu rồi, vì vi trùng khắp quanh người.
Thầy như thầy nói vậy thì đâu phải mủ nó có sẵn trong người mình
là
thầy, mà chỉ là do
thì đấy, thế cho nên nó mới thành mủ. Vì vậy cứ có mụn có nhọt có chuyện gì thì mủ nó mới chảy ra, chứ không phải là nó có sẵn.
Thì sao trong này vẫn tính là một
thì nó cũng là một chất ở trong cơ thể của con, nó cũng là một chất ở trong cơ thể của mình, cho nên đây người ta tính như thế.
Mà thầy còn cái đờ đó là thầy như đờ thì chỉ có ở bao tử thôi. Chứ đâu phải là có
khách
cơ thể, chỉ có bao tử.
Chỉ có bao tử có thôi. Mà bao nó là cái công dụng của nó là để cái mùi thối ở trong bao tử nó đừng có ra. Mình nói chuyện với nhau thế này mình sống với nhau được. Chứ còn cái thức ăn mà nó vào đến bao tử là nó đã thối rồi. Thế cho nên phải có cái đờm mà nó cứ có một mảng ở trên cái bao tử. Thế khi mình ăn mình nuốt thì nó qua cái đờm mà nó rớt xuống dưới.
Và thầy dạy thì khi mà mình sổ mũi đó thầy, lúc đầu thì mình sổ mũi nước trong mà sau rồi cái nó thành nước sạch sạch màu xanh đó.
Sổ mũi thì không phải đờm, mũi là nước và ốc nó xuống cho nên là hạ.
Mà sao nó xanh vậy đó hả bà
thầy? Thế thì nó tùy theo cái nó xanh là nó có mũi đó đấy, nó mới xanh.
Có thì nó cũng giống như đờm.
Thì nó giống như mà nó lại là nước và ốc xuống cho nên hại lắm, sổ mũi hại người. Chứ không phải là đờm, cái mà mình đặt tên là đờm ấy là nó ở viên bao tử.
Còn ở cổ mình đi ra cũng đâu phải là đờm.
Ở cổ thì đờm. Còn ở cái kia mà nó qua mũi này thì nó mới là ở ốc xuống.
Nãy thầy nói nước miếng đó ba.
Thứ nhất là nó tiêu hóa thức ăn. Điểm thứ hai là nó trừ những các trùng cho thức ăn. Và điểm thứ ba là nó bảo vệ. Nó bảo vệ cho những cái các thứ ở cổ. Nghĩa là những các loài vi trùng mà vào là không được. Người ta cứ gọi cái gì, cái con vi trùng nó. Điểm thứ ba là nó làm cho cái miệng mình nó đừng hôi. Cái có cái nước miếng thì nó đỡ hôi miệng. Vì chúng ta có cái loại bệnh, nó có cái loại vi trùng ấy, nó đến vào cái răng mình nó cũng làm hôi rồi. Vào răng, vào lưỡi, vào cổ họng. Cái loại vi trùng nó thối lắm. Người ta gọi là thẳng cánh là nó thối, chứ người ta không gọi là nó hôi. Cái loại vi trùng ấy, nó tới chỗ nào mà chúng mình nhiều cái lắm. Người ta nói là ở nơi cái lưỡi của mình á, mỗi khi mà nó có cái chấm trắng mà mình chưa kịp cạo đi á, thì có hàng tỷ tỷ cái loại vi trùng nó nằm đấy đấy. Thế cho nên nếu không có nước miếng thì cái miệng thối lắm. Phải nhờ cái nước miếng ấy, nó mới hết cái thối đó.
Thầy,
cái nó còn cái nước miếng nó có đặc biệt là nó trừ những cái mùi hôi đó.
Như vậy mình tối mình ngủ dậy sáng dậy thấy cái gì mình hôi đó là do những vi trùng làm ra.
Đó là vi trùng gà đấy, các thứ vi trùng mấy chuối ở cổ cổ báo tử ở miệng ở môi ở đủ thứ. Người ta nói là nó có tỷ tỷ hàng tỷ con ấy chứ không phải ít.
Như là tao cũng kể lại thay, như con những cái lỗ tai mà những người mà đi thủi đi hứ, như vậy nó đá thì mù đó nó ở đâu?
Thì đấy thì nó cũng vẫn chung quy mấy chú đó chứ cái gì? Nghĩa là nó phá cái tai của mình, nó phá những các thứ tế bào, rồi thì là mấy cái cũng do những các chú vi trùng đó, cho nên nó thành thối tai.
Mà rác ở đây được sánh nó.
Thân này thì đủ thứ, nó xanh, nó đỏ, nó hồng. Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà ở miệng ấy, thì nó có cái nước miếng để trừ những cái loài đó. Vì cái miệng của con người phải ăn, phải dùng nhiều. Cái nước miếng của chúng ta nó có cái khả năng mà trừ. Nhưng còn cái tai thì không biết nó có cái phương pháp nào để trị được. Thì thầy không biết ở cái tai.
Như là thật, như thầy chỉ còn hỏi là như vậy thì những cái tủy là mỗi một ví dụ như người là cái tủy màu khác, mà lợn là một cái tủy màu khác, còn gà là tủy màu khác, hay là cùng là một màu đúng không? Cùng một thứ đấy thôi, bởi vì cũng cùng ăn cả, cùng ăn thức ăn rồi thì cùng tiêu hóa.
Con thấy là ruột nó cũng như mình, gan nó cũng như mình, phổi nó cũng như mình, mà làm sao cái tủy nó lại khác? Nó như mình đó, không có gì khác.
Thế sao con thấy chị Tịnh Bà, chị Tịnh Giới chị nói là cái tủy của người thì màu hồng hồng, nhưng mà con nhìn cái tủy của con heo mà tủy ở xương sống của nó, người ta rút ra là nó màu trắng chứ đâu phải là màu hồng.
Có chỗ nó trắng, cái ốc của chúng mình, cái đầu của mình cũng có chỗ màu xám, có chỗ màu trắng, có chỗ màu hồng. Nó tùy theo các tế bào, cái này phải học kỹ thì người ta mới phân tách ra rõ ràng. Nó tùy theo các tế bào, nhưng nó có từng chỗ chứ không phải nó chỉ có một. Nhưng mà mình cũng thế, mà nó thế chứ không khác nhau.
À, như là khi mà buổi cả ngày như vậy, ban đêm mình đi ngủ như vậy đến sáng á, là tại sao mặt mình nó cứ nhớp là cái nước gì nữa?
Mỡ lòng, cái đó gọi là mỡ lòng, cho nên đây có mỡ đặc, mỡ lòng. Thì cái nhờn là mỡ đặc, cái mỡ lòng nó ra, nó tiết qua cái những các cái chân lông, cái đó gọi là mỡ lòng. Ở mũi, ở trán, ở đây là nhiều hơn cả, cho nên nó bong bóng.
Mà thầy em mở lặt mình liệt nó về đất hay là nước?
Nó thuộc về nước đấy, cho nên nó ra nước. Mỡ mấy ốc nó thuộc về nước.
Thầy cho con hỏi là, thế tại sao mà ban ngày thì nó không có ra cái đó, ban đêm nó mới ra?
Con ngủ ban ngày nó cũng ra. Con cứ ngủ thử ban ngày, ngó cái mũi mấy cái hai cái chỗ này, nó cũng bong bóng.
Và con
tiếng
là
thầy
đi
tiết
thì đấy là
thuộc
thầy
thiền
đấy,
đi tiết là đi tiểu chứ,
đi
ra
thân à? Đi nhớ bảy tiết lệ chứ.
Thì chắc là nó thuộc về ngủ đấy, thầy không có học kỹ về các bệnh hoạn không rõ. Chắc là nó những cái gì mà trông nó giống giống như ngủ thì nó là ngủ chứ còn gì.
Dạ, đi ra cái đờm đó.
Thôi thì những các cái chất ở trong cơ thể của mình, thầy không biết nó thuộc về thứ nào, thầy chưa có đi học bác sĩ.